Chuyện kể về cõi trời. Tôn giả Mahamoggallana là người hay bay lên dạo chơi cung trời 33, nhất là từ hôm Đế Thích dùng mẹo đặt bát bòn phước nơi tôn giả Mahakassapa sau 7 ngày xuất định. Và sau này, tôn giả Mahakassapa cũng thường hay vân hành lên trên đó để xác chứng và chiêm nghiệm thêm về lẽ nhân quả mầu nhiệm. Hóa ra, chuyện Đế Thích than nghèo phước là đúng, và ở trên cung trời này không biết bao nhiêu là chuyện lạ. Đúng vậy, bất cứ cận sự nam nữ nào hãy đặt bát cúng dường Đức Phật và chư tăng hiện tiền thì phước quả vô cùng lớn. Không chỉ riêng ba vị thiên vương Kularatha, Maharatha và Anekawana mà thôi đâu, đặc biệt đối tượng thọ nhận là Đức Phật hoặc chư thánh lậu tận, dù một vá cơm, một muỗng canh với đức tin trong sạch hoặc với tâm hoan hỷ thì họ sẽ hóa sanh lên cõi trời đau lợi với dung sắc vô cùng mỹ lệ ở trong những tòa lâu đài chói sáng, hầu hạ xung quanh không biết bao nhiêu là tiên đồng và ngọc nữ. Biết vậy nên sớm sáng hôm nay tôn giả Mahamoggallana ôm bát đi trì bình khất thực là muốn cứu nghiệp và mở cánh cửa trời của một người. Nguyên do như sau: có một cô gái trước đây hay đặt bát cho tôn giả với tâm cúng dường rất trong sạch. Gia đình cha mẹ cô không dư giả gì, nên khi nào cô cũng xớt phần ăn của mình ra làm hai, một phần để cúng dường và một phần cho mình. Khi gặp trưởng lão hay một vị sa môn khả kính, cô cúng dường trước, sau đó mới ăn nửa phần còn lại. Nếu không gặp người xứng đáng, cô lại đem chia sẻ cho người nghèo đói. Vì bao giờ cũng nhường nửa phần ăn của mình, nên cô gái sức khỏe càng suy yếu. Bà mẹ biết chuyện lại thương con gái, nên tìm cách chia sớt thức ăn thêm. Thời gian cứ thế trôi qua, đến khi trưởng thành, nàng được gả cho một chàng trai cũng ở trong thành phố, nhưng lại gặp gia đình tà kiến mà họ không hề hay biết. Sáng nay do quán căng cơ, tôn giả biết là cô gái sẽ ra đặt bát, và sau đó do nghiệp dữ từ quá khứ cô gái sẽ chết. Tôn giả phải cứu cô ta, giúp cô ta hóa sanh lên cõi trời. Và sau đó chuyện xảy ra đúng y như vậy. Khi thấy tôn giả Na ôm bát đứng trước cửa, cô gái rất vui mừng, thỉnh ngài vào nhà, rồi cúng dường một món bánh đặc biệt. Sau khi thọ nhận, tôn giả nói lời tùy hỷ công đức, rồi bước đi. Cô gái với tâm hân hoan nghĩ thầm, bánh ấy là bánh của mẹ chồng mới làm, đang để dành chưa dùng. Hôm nay, mình cúng dường hết rồi, chút nữa mình sẽ chia phần phước thanh cao ấy cho mẹ chồng, chắc bà cũng sẽ hoan hỷ như mẹ của mình vậy. Tuy nhiên, cô gái ngây thơ ấy đã lầm. Khi biết bánh của mình, cô con dâu chẳng xin phép, lại tự tiện đem cúng cho mấy ông sa môn. Bà mẹ chồng đã chửi rủa nàng thậm tệ, và trong lúc tức giận không kềm chế được, bà đã chụp cái chài gãy rồi nện túi bụi vào vai cô gái tội nghiệp. Do thể chất mong manh yếu đuối, bởi nhịn nửa phần ăn nhiều năm trước đây, lại không chịu nổi thương tích trầm trọng, cô gái đã qua đời mấy hôm sau đó. Trước khi chấm dứt hơi thở, do hoan hỷ nghĩ đến việc phước của mình đã làm, nên cô được hóa sanh lên cõi trời đau lợi. Theo dõi lộ trình tâm của cô gái, tôn giả Mahamoggallana biết chuyện gì đã xảy ra, nên tức khắc ngài đã có mặt tại đấy. Cô gái bây giờ đã là một thiên nữ dung sắc chói sáng, ở trong một lâu đài huy hoàng tráng lệ, xung quanh có tiên đồng ngọc nữ hầu hạ. Gặp lại tôn giả, cô gái thiên nữ quỳ lại bên chân ngài vô cùng cảm kích và tri ân. Cũng tại đây, tôn giả còn gặp rất nhiều vị thiên nữ khác. Tất cả đều do nhờ cúng dường đến Đức Phật cùng chư vị thánh phàm tăng. Những vật cúng dường lớn như tịnh xá, thất lêu, đất vườn rừng, vườn cây, tạo dựng hồ ao, làm đường xá, bảo tháp, sàn tọa, y đẹp và quý, đặt bát một tuần lễ, đặt bát 500 vị, ngàn vị, thì quả phước theo đó chúng sẽ tương xứng với nhân lớn đã gieo. Tuy nhiên, có thể kể sơ lược ra đây những thức cúng dường tuy rất nhỏ nhoi, nhưng lại mang đến phước quả rất lớn, như nước mía, mật mía, quả timbaru, dưa hấu, dưa bở, dưa leo, hoa parusaka, lò sưởi tay, dầu đèn, trầm hương, nấm rau xanh, bó rau nhỏ, bó củ sen, một bó hoa súng xanh, một bó hoa súng đỏ, tràng hoa lài, cúng dường hoa nơi bảo tháp, nấm lá thuốc, cháo sữa, món cháo với nước táo, cháo xoài, bánh mè, bánh cháo cua chữa bệnh, một chiếc bánh kumasa khô cứng, không có muối, dây thắt lưng, cúng hai cây kim, dây treo ở vai, vải buộc vết thương, cây quạt lá kè, dụng cụ đuổi ruồi bằng lông công, dù che nắng, đôi dép, bánh dẻo, mứt kẹo, bánh ngọt, tấm y đẹp, dâng hoa, dâng hương, dâng quả, dâng nước uống, cúng dường một món nữ trang nhỏ để xây tháp, rải một số hoa sa la, một bó hoa sa la chung quanh bảo tọa của Đức Phật. Lại còn rất nhiều vị thiên nữ khác, do nhờ thọ trì một ngày bát quan giới, giữ được ngũ giới, nhớ đến tam quy và ngũ giới, đức tin trong sạch, do nhờ có tâm mát mẻ phục vụ cha mẹ chồng, phục vụ chồng, phục vụ tha nhân, quan tâm đến người giúp việc, đảnh lễ chư tăng với tâm thành kính, thấy sự lạ lùng và kỳ diệu của nhân quả, vì muốn mở rộng cánh cửa trời và khép bớt cánh cửa bốn đường khổ, muốn cho hai hàng cận sự nam nữ phát đức tin và tăng trưởng đức tin. Hôm nọ tại chánh pháp đường, đầy đủ tứ chúng, tôn giả đã kể lại toàn bộ chuyện mắt thấy tai nghe ở cung trời 33 với nhân duyên và quả như trên. Đức Thế Tôn gật đầu xác nhận điều ấy. Đúng vậy, những điều mà Maha Mokkalana kể lại là đúng sự thật. Và Maha Kassapa cũng thuật lại tương tự như thế. Ở đây lại còn có thêm rất nhiều tăng ni có thắng trí biết rõ như vậy nữa. Rồi Đức Phật giảng giải thêm, này đại chúng, vật thí tuy nhỏ nhưng quả phước lại lớn, là vì rơi vào một trong bốn trường hợp sau đây. Một, trong lúc xảy ra đói kém, cúng dường hết phần ăn của mình, như trường hợp một cô gái cúng dường phần ăn của mình là miếng cơm cháy cho Maha Kassapa, sau đó được sanh lên cõi trời hóa lạc. Hai, cúng dường với đức tin trong sạch, với tâm hoan hỷ, nhưng bị mẹ chồng đánh chết, như trường hợp cô gái cúng dường bánh cho Maha Mokkalana, sau được hóa sanh lên cõi trời 33. Ba, nghe pháp đắc quả nhập lưu, tùy nhân tùy duyên quá khứ mà được sanh lên cõi trời đau lợi, như chuyện người cùi hủi Suppaputha hôm nào, hoặc được sanh lên hóa lạc thiên, như trường hợp kỹ nữ Sirima, em gái của Chivaka. Bốn, đôi khi chỉ đảnh lễ Như Lai một cách thành kính cũng được sanh thiên, như chuyện bà lão Chiên Đà La hôm trước ở ngoại thành Rajagaha. Đấy là bà cúng dường sự thành kính của mình với tâm tính thành và hoan hỷ, nên được sanh lên cõi trời đau lợi. Này đại chúng, bất cứ ai hành trì tu tập theo giáo pháp của Như Lai, khi chưa bước được bước chân đầu tiên vào mảnh đất bất tử, thì hằng nên làm phước, tạo phước để được năm điều hạnh phúc nơi cõi trời và người. Đấy là sống lâu và tuổi thọ, diện mạo và dung sắc, an bình và yên ổn, vô bệnh và sức khỏe, tâm thông và trí sáng. Hãy như vậy mà thọ trì.